Chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái câu Kinh Thánh câu gốc của chúng ta trong các công vụ sứ đồ đoạn 19 từ câu 5 đến câu 6. Câu 5 câu 6 chúng ta sẽ cùng nhau đọc lời của Chúa. Công vụ sứ đồ đoạn 19 câu 5 và câu 6. Chúng ta có trên tay chưa hết chưa ạ? Chúng ta bắt đầu. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép bắp tên nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phao-lô đã đập tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Một trong những cái kinh nghiệm mà người Việt Nam di dân của chúng ta khi đầu tiên mà chúng ta đặt chân tới Mỹ là cái kinh nghiệm mà chúng ta gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển. Không có xe, nói là như vậy đi. Chúng ta phải chờ, chúng ta phải đợi, chúng ta phải nhờ. Có khi mà chúng ta phải đi bộ nữa. Và những cái kinh nghiệm này phải nói là nhiều khi mà rơi vào nước mắt. Và cho đến khi mà chúng ta có một chiếc xe thì nhiều cái vấn đề nó được giải quyết cách dễ dàng hơn. Sống trong sự thiếu thốn cho đến khi mà khám phá ra cái sự di dật của mình đang sở hữu cũng là cái trường hợp của một người di dân. Gia đình đó là gia đình ông Chase. Vào năm 1926 thì có hai người trẻ tuổi là Ira và Ann Chase. Họ là những người di dân và họ sở hữu một cái vùng đất mà người ta nói là cái vùng đất này là cái vùng đất không ai muốn, ở Pecos County. Chúng ta nó cái vùng đất của họ ở đó ở cách cái đường 10 khoảng chừng 14 mile ngược về cái hướng Houston, có nghĩa là phía West Texas. Và gia đình Jay này đó thì họ sống bằng cái nghề gọi là cái nghề nuôi cừu ở trên cái một cái vùng đất nông trại phải nói là khô cằn sỏi đá. Và cái tình trạng kinh tế khủng hoảng của những năm đó đã đưa họ đến cái tình trạng là gần như là phá sản. Mỗi ngày thì gia đình Jay họ phải sống lây lấp nhờ cái sự trợ cấp của chính phủ, mà không biết cái cách nào mà có thể ra khỏi cái tình trạng nó là khó khăn và nợ nần đó. Thì một ngày một cái công ty khoan dầu đến và xin khoan thử trên cái vùng đất của họ. Không có còn gì để mất, họ cho phép cái công ty khoan dầu đó khoan. Mới có hơn 1.000 feet ở bên dưới đất thì người ta khám phá ra rằng cái vùng đất mà gia đình Jay này sở hữu đó một ngày có thể cho ra 80.000 barrel. Và quý vị có thể tưởng tượng là chỉ qua một đêm thì ông Jay đã trở thành tỷ phú. Người ta tính ra đó, từ bắt đầu từ cho đến năm 1980, trong vòng 60 năm đầu tiên thì cái giếng dầu đó sản xuất như vậy là gần 1 tỷ 181 triệu barrel, và là một cái giếng dầu, một trong những giếng dầu sản xuất nhiều nhất trên thế giới, không có cách xa chúng ta lắm. Sự thay đổi từ túng quẫn sang dư dật của gia đình Jay, và không những chỉ bản thân của họ mà cả cái vùng đất đó nó trở thành một cái khu công nghiệp trù phú. Then chốt nó nằm ở cái vấn đề là họ biết mà được ảnh hưởng bởi những cái gì mình đang sở hữu. Câu chuyện mà chúng ta đọc ở trong công vụ sứ đồ buổi sáng hôm nay đoạn 19, những môn đồ ở Ê-phê-sô, khi họ biết và được ảnh hưởng bởi một cái quyền năng, một cái năng lực lớn lao, thì cái năng lực đó nó thay đổi cả cuộc sống của họ, và không những chỉ riêng họ mà ảnh hưởng cả một cái vùng đất Asia rộng lớn. Buổi sáng hôm nay qua sách công vụ sứ đồ đoạn 19 từ câu 1 đến câu 10, chúng ta sẽ học biết về Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ học biết về Ngài làm như thế nào để biến đổi đời sống của chúng ta, và làm sao cái niềm vui được biến đổi của những ngày đầu tiên Chúa đó được kéo dài và kết quả. Trước hết xin chúng ta cầu nguyện, chúng ta hướng lòng về Chúa thời giờ này. Lạy Chúa, chúng con đến với lời Chúa trong thời giờ này. Chúng con học về Thánh Linh Chúa. Chúng con cúi lòng trước mặt Đức Chúa Trời, ba ngôi Đức Chúa Trời, và chúng con thưa với Ngài rằng chúng con không thể nào hiểu hết lời của Đức Chúa Trời. Xin Thánh Linh Chúa Ngài đến với chúng con trong thời giờ này. Ngài che phủ chúng con, Ngài nâng đỡ cho chúng con, gìn giữ chúng con, tâm trí của chúng con để chúng con đến với lời của Ngài. Và thời giờ này xin Chúa dạy dỗ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng trở lại với công vụ sứ đồ đoạn 19 từ câu 1 đến câu 2. Đức Thánh Linh là ai và Ngài làm gì để biến đổi chúng ta? Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phao-lô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng: chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Thưa, anh sống trong sự sung mãn, sống trong sự kết quả dư dật là điều Đức Chúa Trời mong muốn và Ngài dự bị cho chúng ta. Ngài mong muốn và Ngài dự bị cho chúng ta. Phao-lô trong vòng truyền giáo lần thứ 3, chúng ta biết là ông được Chúa Thánh Linh hướng dẫn và ông đến cái thành Ê-phê-sô này. Thành Ê-phê-sô là một thành phố rất là thịnh vượng, giàu có, nằm ở phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ. Và một cái thành phố mà phải nói là rất là giàu có ở trong tỉnh của đế quốc La Mã. Và ở nơi đây, ông gặp 12 môn đồ. Mà bởi lẽ nào đó, trong cái con mắt của nhà truyền giáo, trong một cái kinh nghiệm hay là được Chúa hướng dẫn bởi lẽ nào đó, và ông nhận thấy 12 môn đồ này có một cái sự thiếu sót. Và sự thiếu sót của họ không phải là tri thức, cũng không phải là bởi khả năng. Phao-lô đi ngay thẳng vào vấn đề, ông hỏi thế này: từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Thì họ trả lời: chúng tôi chưa có nghe, hay là chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Chưa nghe hay chưa biết Đức Thánh Linh là nam đề của những môn đồ tin Chúa tại thành Ê-phê-sô. Cho nên dù là họ sống trong một cái thành phố rất là giàu có, rất là đông dân, mà có thể là họ cũng đã từng giảng giải, cũng có thể từng tranh luận ở trong các nhà hội như là Apollo trong phần tượng văn. Dù vậy cái niềm tin của họ cũng không đem được kết quả, không ảnh hưởng những người xung quanh bao nhiêu. Nói cách khác, thật là một việc khác thường. Một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời lại không được biết hay là bị bỏ quên trong hội thánh của Ngài. Đức Thánh Linh là ai? Đây là cũng là cái câu hỏi cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta thấy là điểm qua những cái trong Kinh Thánh, điểm qua vấn đề tâm ước, chúng ta thấy rằng ngay trong cái việc Chúa Giêsu giáng sinh thì cũng có quyền năng của Thánh Linh. Ngay trong cái việc mà Chúa Giêsu chịu phép báp têm thì cũng có Ngài hiện diện. Và ngay trong sự cám dỗ của Chúa thì Ngài cũng ở bên cạnh để nâng đỡ. Và khi Chúa Giêsu về trời thì chúng ta biết là Chúa Giêsu về trời thì Đức Thánh Linh đến và thay thế Ngài. Kinh Thánh cũng bày tỏ chúng ta biết là không có một cái đặc tính thiên thượng nào trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà Ngài không có. Ngài được gọi là thần của Đức Giê-hô-va, Ngài được gọi là thần của Đức Chúa Trời, Ngài được gọi là thần của lẽ thật, là đấng yên nổi, là đấng kiện toàn hội thánh, là đấng thánh hóa, là đấng ở với chúng ta đời đời. Chúng ta biết là khi chúng ta làm phép báp têm thì có một cái câu mà chúng ta thường đọc là nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Trong phép báp têm cũng có sự hiện diện của Ngài đặt trong ngang hàng với vị trí của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy. Như vậy có nghĩa là gì? Không có cái năng lực nào trong Ngài mà chúng ta đang cần mà không có ở trong Ngài. Không có cái điều gì mà chúng ta đang cần mà không có ở trong Ngài. Quý vị và tôi sẽ nói như thế này. Phải, những điều mà thầy vừa mới trình bày chúng tôi biết hết, những sự kiện về Thánh Linh chúng tôi biết hết, không có điều gì mà chúng tôi chưa biết về Ngài. Chúng tôi đâu có bỏ quên Đức Thánh Linh đâu. Mục sư Herbert Jackson thì ông được tặng một chiếc xe để dùng trong cái công việc hầu việc Chúa. Cái chiếc xe mà ông được tặng nó ở trong một cái điều kiện rất là hoàn chỉnh, không có gì thiếu sót, bên trong bên ngoài rất là hoàn chỉnh. Chỉ có một cái rắc rối nhỏ nhỏ là mỗi khi mà ông đi đâu ông phải nhờ người đẩy chiếc xe cho nổ máy. Thì bây giờ như thế này, ông mục sư Jackson ông mới nghĩ là bây giờ cái xe mình nó bị như vậy thì mình phải nghĩ cái cách nào đó để mình làm cho xe nó chạy chứ. Thì thường thường á, ông đi đâu á là ông luôn luôn ông đi kiếm cái nơi nào mà ông muốn tới nhà đó, thì ông đậu xa xa, ông đến cái chỗ đông người ông đậu á để làm gì? Để lỡ khi ông đi ra thì người ta đẩy cho ông nổ máy. Hoặc là nếu quý vị thì quý vị chúng ta sẽ làm sao? Mình tới một cái nơi nào đó mà mình không có ai đẩy hết thì sao? Mình phải kiếm chỗ nào, kiếm cái chỗ mà nó dốc để làm gì? Mình thả dốc cái, mình gài số cái xe nó nổ máy. Hoặc là có khi mà ông không có ai hết, không có chỗ dốc nào thì ông làm gì? Ông để máy nó nổ, ông đi vô thăm vội xong ông chạy ra, rất là hài lòng với cái sự suy nghĩ của mình. Mục sư ông rất là hài lòng và ông làm việc cái điều đó trong suốt 2 năm. Cho đến một ngày thì về cái tình trạng sức khỏe cho nên ông buộc phải rời nhiệm sở. Và cái vị mục sư tới đến nhận nhiệm sở thì ông dẫn ra, ông nói là ông chỉ dẫn là đó, chiếc xe này rất là tốt, nhưng mà chỉ có việc là mục sư phải làm về làm kia. Thì cái vị giáo sĩ mới tới ông lắng nghe thì ông mới nói là thưa mục sư, tại sao mục sư phải làm như vậy? Ông mới mở cái hút xe lên, ông coi và ông nói là tôi nghĩ cái problem ở đây là cái chỗ mà cái cọc bình nó bị lỏng lên thôi mục sư. Và ông lấy rồi ông siết cọc bình lại, ông vặn cái chìa khóa thì cái chiếc xe nổ máy liền. Quý vị thử tưởng tượng là 2 năm liền theo cái cách suy nghĩ của mình để làm cho chiếc xe nổ, trong khi đó thì bình điện nó vẫn có đó, năng lực nó vẫn có đó, nhưng mà chỉ có điều là không có connect với lại chiếc xe. Phải, chúng ta cũng làm như vậy với Đức Thánh Linh. Chúng ta đọc ngài vào cái bài tín điều các sứ đồ, trong những ngôn ngữ tôn giáo chúng ta hát trước giờ thờ phượng kết thúc mỗi tuần, chúng ta hát sao? Chúa Cha và Con Thánh Linh muôn đời. Đó, chúng ta hát vào những cái giờ kết thúc, nhưng có quá ít kinh nghiệm cá nhân với ngài. Chúng ta có quá ít kinh nghiệm với cá nhân với ngài, và rồi gì nữa, chúng ta không có chặt chẽ với ngài trong cái cách sống và trong công việc của hội thánh với ngài. Thì cái vấn đề vô tình với sự hiện diện của Đức Thánh Linh là cái thất bại lớn nhất mà chúng ta phải trả giá. Là Đức Chúa Trời thì sự thờ phượng ngài phải là điều trước nhất, rồi mới đến công việc của ngài. Chúng ta nhiều khi chúng ta lại đổi ngược lại. Đức Thánh Linh làm gì để biến đổi chúng ta? Bây giờ chúng ta phải thử đặt ngược lại cái vấn đề để rõ ràng và để thấy là Đức Thánh Linh quan trọng như thế nào. Thì chúng ta đặt ngược lại cái vấn đề là chúng ta sẽ mất gì khi không có Thánh Linh. Thực sự nhiều khi chúng ta cũng phải nói rằng mình mất gì khi không có Thánh Linh đây. Thì có điều mà tôi xin được phép để đề cập đến vài điều quan trọng. Thứ nhất, không có Đức Thánh Linh sẽ không có phúc âm và tân ước. Không có Đức Thánh Linh sẽ không có phúc âm và tân ước. Điều này có nghĩa là gì? Không có cái Đức Thánh Linh thì các sứ đồ không biết những sự bí nhiệm đời đời về Chúa Giêsu để mà có thể viết tân ước. Và các sứ đồ sẽ không, Phaolô sẽ không thể hiểu được những lễ thập mầu nhiệm của Chúa mà có thể viết những thư tín. Và rồi các sứ đồ, chúng ta biết là họ biết Chúa Giêsu sống lại. Đúng không? Nhưng mà cửa phòng thì vẫn đóng kín. Họ không biết phải làm gì với những điều dạy dỗ của Chúa Giêsu, họ không biết phải nói gì về sự sống chỉ chết đi và sống lại của Chúa Giêsu, và họ không biết phải làm gì với tin lành của mình đang nắm giữ. Không có Đức Thánh Linh thì không có phúc âm và tân ước, và đồng thời kế đến không có Đức Thánh Linh sẽ không có đức tin và tái sanh. Sẽ không có đức tin và tái sanh. Chúng ta thử tưởng tượng cái câu chuyện ghi lại trong Kinh Thánh, một cái câu chuyện mà cũng rất là khá là thú vị. Tiên tri Jonah khi ông được sai đến thành Nineveh, chúng ta biết tiên tri Jonah, cái câu chuyện về ông. Ông được sai đến thành Nineveh là một cái thành ở phía bắc, là đất nước ngoại quốc, không phải Do Thái. Và khi ông được sai đi đến Nineveh để rao báo sự đoán phạt đó, thì ông không đi, ông từ chối, nhưng mà cuối cùng rồi ông cũng phải đi. Mà quý vị có thể tưởng tượng rằng đó, ông là một người Do Thái đi đến một cái xứ là cái xứ ngoại quốc. Tôi nghĩ là chắc ông nói cái giọng của người ngoại quốc nó giống như anh sang của chúng ta khi đi quốc tịch mà thôi. Ông nói làm sao lại ông nói gì? Cái sứ điệp của ông cho người dân thành Nineveh là gì? 40 ngày nữa sẽ đổ xuống. Có phải cái hình dáng bụi bặm của Jonah mà làm cho dân thành Nineveh ăn năn không? Không. Có phải vì bởi cái tài hùng biện của tiên tri Jonah mà vua thành Nineveh ông cởi áo vào, ông ngồi trong cho bụi và ông ăn năn? Có phải bởi tài hùng biện của Jonah không? Không. Nếu không có Đức Thánh Linh đi trước thì cái sứ điệp của Jonah tới thành Nineveh đó là bản án tử hình cho Jonah. Người ta sẽ giết ông ngay lập tức trước khi ông kịp nói gì. Và không có Đức Thánh Linh thì chúng ta biết là các sứ đồ phải đối diện với một cái sứ mạng thật là khủng khiếp. Quý vị có thể tưởng tượng rằng để nó đem công việc của một người được biết là đã chết, rồi thuyết phục người đó đã sống lại từ cõi chết, và rồi người đó là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu rỗi thế gian. Thưa hội thánh, cái sứ điệp này theo tính tự nhiên từ ban đầu thì nó đã thất bại ngay từ ban đầu rồi. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể đem con người đến đức tin. Chỉ có Đức Thánh Linh mới đem con người cho chúng ta có tấm lòng ăn năn và tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Con người này nó vốn sa ngã từ trong cái bản chất, không có thể làm gì mà có thể thay đổi được ngoài Đức Thánh Linh. Bây giờ trở lại với các môn đồ, lý do nào mà họ chưa nghe hay là chưa biết về Đức Thánh Linh? Thì chúng ta biết là Phaolô hỏi tiếp: vậy thì anh em đã chịu bắp phép bắp tên nào? Vậy thì anh em đã chịu bắp tên nào? Họ trả lời: phép bắp tên của Giăng. Thì lúc đó Phaolô mới giải thích cái phép bắp tên của Giăng là cái phép bắp tên để chuẩn bị tấm lòng cho những người là ăn năn, và tiếp theo là gì? Tin cái đấng đến sau mình. Giăng bắt tiếp: ăn năn về tội lỗi là điều cần thiết nhưng chưa đủ. Cái điều tiếp theo nữa, cái vấn đề ăn năn nó tội lỗi đó, thì tội lỗi nó vẫn còn nằm đó. Và cái điều tiếp theo là phải giải quyết cái vấn đề tội lỗi ở trong mình. Và cái giải quyết vấn đề tội lỗi đó ở trong cứu Chúa Giêsu. Và rồi tiếp theo, bước theo ăn năn tin Chúa Giêsu, bước tiếp theo là gì? là công khai trước hội thánh trong nghi lễ báp têm. Quý vị, chúng ta sẽ có nhiều khi chúng ta nói rằng tin Chúa đủ rồi, tại sao phải làm lễ báp têm? Đó nè, Marius Victorius là một trí thức thời danh của La Mã. Ông là một, phải nói là một triết gia, ông theo trường phái của Plato. Ông rất là nổi tiếng, người ta, những người theo sau này họ nói ông là một người phải nói là có học thức nhất trong thời gian đó. Thì sau này lúc về già, ông mở kinh thánh đó, ông đọc và ông tin Chúa. Thì ông tin Chúa thì ông mới đến ông gặp Simplicianus. Thì người Simplicianus là phụ tá cho giáo phụ Ambrose. Thì chúng ta biết là ông đến và ông nói với này Simplicianus thế này: thưa Simplicianus, tôi muốn ông biết tôi là người Cơ Đốc. Thì Simplicianus sẽ cười nói là tôi không tin cho đến khi nào mà ông đến với nhà thờ của Đấng Christ. Thì Victorius ông mới nói như này: không lẽ bốn bức tường nhà thờ này mà làm cho người ta trở thành Cơ Đốc nhân sao? Và ông bỏ về. Nhưng mà quý vị biết không, lời của Chúa nói, ông đọc khi thấy thì ông nói là Chúa cáo trách ông về vấn đề coi như là phải tuyên xưng đức tin của mình. Và bị sự cáo trách đó ông hạ mình. Và ông đến và ông gặp Simplicianus lần nào, nói thôi mình đi nhà thờ, tôi quyết định làm Christian. Thì vì là một người rất là nổi tiếng cho nên Simplicianus vì dự định là sẽ làm một cái nghi lễ bắt tên riêng tư cho Victorius. Nhưng mà ông nói là không, cái việc mà ông dạy dỗ từ xưa đến giờ những triết lý đó là của con người, không quan trọng. Tại sao cái việc bắt tên là cái vấn đề quan trọng lại không có làm trước hội thánh? Và quý vị biết là cái sự hạ mình mà thái độ của Simplicianus thì Chúa đã dùng ông cho một cái ân phước rất là lạ lùng, là cái người mà ông ảnh hưởng sau này đó chính là giáo phụ Augustine, là người đã đem Cơ Đốc trở lại niềm tin và chúng ta là đức tin bởi sự cứu rỗi trong thời đương thời. Như vậy báp têm là một sự đáp ứng ở bên ngoài với những cái sự biến đổi bên trong mà Đức Thánh Linh làm cho chúng ta, và cũng là một cái phương tiện mà Chúa đổ hồng ân trên những người tin nhận Chúa. À, rồi, sau khi các môn đồ Vê-xô chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê-xu thì câu 6, sau khi Phao-lô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Sau khi 12 môn đồ chịu phép báp têm thì họ đã kinh nghiệm cái gì? Họ kinh nghiệm cái ngày nghi lễ Ngũ Tuần Ban Đầu. Có nghĩa là gì? 20 năm trước các môn đồ kinh nghiệm cái ngày lễ Ngũ Tuần thì hôm nay họ cũng kinh nghiệm như vậy. Và thưa hội thánh là ngày lễ Ngũ Tuần không có thay đổi, Đức Thánh Linh không có thay đổi, Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngũ Tuần không có phải đến rồi đi, Đức Thánh Linh cũng không phải đến rồi đi, nhưng mà Ngài ở lại. Lửa và gió thì không bao giờ lặp lại, nhưng mà quyền năng của Chúa và sự hiện diện của Chúa thì vẫn ở với các môn đồ. Quý vị, chúng ta ngày hôm nay tin nhận Chúa, chúng ta làm phép báp têm, chúng ta có thấy gió và lửa không? Chúng ta thấy có nói tiếng ngoại quốc không? Không, phải không nào? Thế thì làm sao mà chúng ta biết là mình có Đức Thánh Linh? Đời sống được biến đổi. Có một cái câu chuyện như thế này, giống như một cậu bé chơi thả diều. Thì cậu bé chơi thả diều. Vào một cái ngày gió lớn thì cậu bé cầm cái diều đó, cậu thả diều đó thì vì là một ngày gió lớn cho nên càng lúc cái con diều nó càng lên cao cho đến một lúc mà cậu không thể nhìn thấy con diều. Thì một cái người đàn ông đi ngang vì cố gắng dõi mắt theo xin nhìn, nhưng mà nhìn hoài không thấy con diều đâu, thì người đàn ông này mới hỏi rằng: cậu bé, con diều nó còn trên đó không? Cậu có nghĩ là con diều nó có trên đó không? Thì cậu bé mới trả lời rằng: vẫn có, là vì tôi cảm nhận được cái sự rung động trong sợi dây và tôi biết rằng cái con diều nó ở trên đó. Chúng ta có thể cảm nhận được, dù là chúng ta không thấy Đức Thánh Linh, dù chúng ta không có gió và có lửa, không có tiếng ngoại quốc, nhưng cái sự rung động của Chúa, sự biến đổi của Chúa trong lòng của chúng ta, và chúng ta có thể cảm nhận được. Cũng giống như là chúng ta không thấy gió, Chúa Giê-xu cũng dùng cái ví dụ này, chúng ta không thấy gió nhưng mà qua cái cành lá rung động và chúng ta biết rằng có gió. Chúng ta không thấy Đức Thánh Linh, chúng ta không thấy gió và lửa, nhưng cái sự biến đổi của Chúa trong lòng của chúng ta. Ngày trước đây chúng ta sung sướng khoe khoang về tội lỗi, thì bây giờ chúng ta buồn rầu về tội lỗi. Hội thánh chúng ta nhiều người trước khi tin Chúa, chúng ta biết là mở miệng cái là sổ nho. Trước khi tin Chúa hôm một chiều thứ sáu thứ bảy đến là nhảy đầm ở chỗ nào. Trước khi tin Chúa chúng ta đánh bài, cá độ, chúng ta thấy không? Nhưng mà sau khi tin Chúa nhận phép báp têm, có một điều gì đó thay đổi trong lòng của chúng ta. Chúng ta không có nói tiếng ngoại quốc mà chúng ta nói tiếng khác. Chúng ta nói về cái sự ân phước của Chúa. Chúng ta nói về về những cái kinh nghiệm mà Chúa cứu mình, chúng ta nói để truyền giảng phúc âm, nói tiếng ngoại quốc và truyền giảng phúc âm. Và có một cái điều trong lòng của chúng ta đó quý vị, buổi sáng hôm nay có một người đến với chúng ta, cả hội thánh như chúng ta vui. Chúng ta vui khi có một người tin nhận tiếng lòng của chúng ta, khi một người anh em đến thăm hội thánh của chúng ta, lòng của chúng ta vui vô cùng, quý vị có thấy được không? Chúa làm việc cái sự biến đổi trong lòng của chúng ta như vậy. Khi Thánh Linh bước vào đời sống chúng ta, Ngài hành động, Ngài hoàn tất, Ngài hơn cả tình cảm, Ngài hơn cả cảm giác hay ưa thích. Ngài là năng lực vĩnh cửu khiến chúng ta hoàn tất những gì được gọi là môn đồ của Đức Christ. Làm sao được cái niềm vui, cái biến đổi ban đầu được kéo dài và kết quả? Chúng ta trở lại công vụ sứ đồ đoạn 19, câu 8. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách giản dị ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Xong vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ và nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tirano. Việc đó cứ luôn 2 năm đến nỗi mọi người trong cõi Asi hoặc người Juda hay là người Grec đều nghe đạo Chúa. Có việc gì xảy ra tiếp theo quý vị? Có một cái việc xảy ra rất là lạ lùng. Thường thường chúng ta thường nói là niềm vui nào nó cũng tàn, nhưng mà đây không phải là trường hợp của các môn đồ tại Ê-phê-sô. Chúa có một cái chương trình lớn hơn cho họ, không phải riêng cho họ mà cho cả toàn cõi Asi. Bây giờ chúng ta thử xem coi cõi Asi nó như thế nào. Nếu mà chúng ta mở bản đồ, chúng ta không thể tưởng tượng rằng trong 2 năm mà Phao-lô mà có thể đi hết các vùng Asi mà để có thể nói về đạo Chúa. Ông không thể làm được làm việc đó. Ông làm cái gì? Sau khi 3 tháng ở trong nhà hội để giảng cho người Giuđa mà họ không tin, bắt đầu ông về Chúa Thánh Linh có một cái chương trình khác. Ngài đem ông ra và gom những cái môn đồ mà theo ông đó ngồi lại trong vòng 2 năm tại trường Tirano, và nơi đây ông dạy dỗ họ. Thì các nhà giải kinh có một cái họ cái nhìn trong cái phân đoạn cho thấy, họ nói rằng Chúa cho một cái chiến thuật, mà cái chiến thuật này thứ nhất là gì? Cứu, biến đổi, trang bị và đi ra. Và Phaolô làm gì? Phaolô ở đó ông cũng gì? Ông đem người về với Chúa xong xuôi, bắt đầu ông trang bị cho họ. Và ông khi những người được trang bị, những người mới đó, họ là tiếp tục đi ra gặp những người mới, cứu, trang bị và chia ra. Và vậy như vậy đó, nó giống như là một cái vết dầu loang đó, nó loang cả vùng Asi. Tại sao niềm vui lạ, niềm vui mà Chúa thay đổi của chúng ta những ngày đầu tiên Chúa? Quý vị có nhớ cái ngày đầu tiên Chúa không? Mình vui lắm, mình đi đâu mình cũng nói với Chúa. Mà tại sao những niềm vui đó nó lại không kéo dài? Tại sao những cái niềm vui của ngày đầu tiên Chúa của mình nó không kéo dài và kết quả? Có thể một trong những mắt xích chúng ta bị đứt, hoặc là chúng ta chưa có liên kết chặt chẽ với Đức Thánh Linh, chúng ta thiếu quyền năng của Ngài, hoặc là Ngài đang ở trong một cái góc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, giống như là một sư quản nhiệm của chúng ta lần trước có chia sẻ, Ngài chỉ ở một nơi góc nào đó trong cuộc đời của chúng ta mà thôi, hoặc là chúng ta chưa có dành thời giờ khiêm nhu để mà ngồi xuống để mà được Ngài trang bị mấy kết quả. Có một cái cám dỗ mà chúng ta thường mắc phải. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện tưởng tượng. Nó có cái ý nghĩa như thế này. Một ngày nọ thì Chúa quỷ mới nói là thôi bây giờ cái nó tin Chúa nhiều quá, càng ngày càng nhiều người đông vô trong hội thánh Oasis này quá, bây giờ các ngươi phải nghĩ làm sao, phải nghĩ làm sao bây giờ, làm sao mà để cho đấy. Thì có một cái quỷ nó nói thế này: thôi bây giờ mình cho chúng nó nghèo đi, để chúng nó bỏ Chúa. Nhưng mà rồi thì quý vị nó không được, cái gương chóp nó càng nghèo nó càng tin Chúa không được. Thôi bây giờ nó mới quỷ khác nó, thôi bây giờ mình bắt bớ cho nó thật dữ tợn vào, bắt bớ Chúa cũng không được, càng bắt bớ bao nhiêu nó càng tin Chúa bấy nhiêu. Những quỷ khác nó mới nói thế này: hay thôi bây giờ mình tới mình nói với nó là không có Đức Chúa Trời đâu, không có Đức Chúa Trời đâu. Thì những quỷ khác nó nói không được, cái chuyện mà không có Đức Chúa Trời hồi xưa thì nói người ta tin, chứ bây giờ người ta không, bây giờ là người ta biết hết là có Đức Chúa Trời rồi. Thì có một cái quỷ khác nó nói thế này: phải, vậy tôi có ý như thế này, có Đức Chúa Trời cái gì cũng có hết á, cái gì cũng đúng hết á, mà tôi sẽ nói nhỏ vào trong tay chúng là từ từ đã, cứ từ từ đã. Chúng ta từ từ khi tin Chúa, chúng ta từ từ khi làm bóp tên, làm bóp tên xong rồi chúng ta từ từ rồi mới học kinh thánh. Chúng ta mới học kinh thánh thì chúng ta còn độc thân thì chúng ta nói rằng thôi được khi nào mà lập gia đình xong đó, rồi từ từ đó, rồi lập gia đình chúng nó thôi, từ từ có con đó, có con rồi từ từ chúng ta sẽ nó thôi để con mình nó vào đại học đó, vào đại học xong nó là từ từ đó. Mà lúc đó thì chưa, thì chúng ta nói Chúa ơi bây giờ con già rồi, đâu mình đâu mấy ê ẩm, con bây giờ thì nắng hổng mưa ưa hổng chịu, thôi Chúa kiếm những người trẻ trẻ. Như thế chúng ta từ từ là một cái điều mà chúng ta dễ bị mắc vào cái sự cám dỗ lắm. Biết đủ để được cứu chưa phải là mục đích của Đức Chúa Trời, nhưng biết được cứu và được trang bị để được hiểu cái niềm vui đầy đủ hơn. Những năm vừa qua Hội Thánh Chúa cho chúng ta có cái kinh nghiệm biến đổi. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa cho nhiều anh em chị em chúng ta có kinh nghiệm biến đổi. Và nhiều anh chị em sẵn sàng ngồi xuống. Chúng ta thấy nói rằng là rất là nhiều người mới, thật mới. Và họ ngồi xuống, họ theo như lớp học. Rồi Chúa dùng họ thật là tăng trưởng. Đến nhiều khi chúng ta thật là không ngờ. Có một cái gương của Apollo trong cái phần thượng văn của Kinh Thánh mà chúng ta cần phải học. Apollo là ai? Ông là một nhà hùng biện. Ông xuất thân từ trường Alexandria, là cái trường lớn nhất của Bắc Phi. Ông đầy nhiệt tâm. Mà khi gặp hai vợ chồng của Beresin và Aquila, thì hai vợ chồng Beresin và Aquila là hai cái vợ chồng này sống bằng cái nghề là may trại. Mà ông sẵn sàng ngồi xuống để hai vợ chồng này dạy đạo. Tôi, quý vị có biết tôi nghĩ như sao? Hai vợ chồng này chưa xứng đáng làm học trò của Apollo đó. Mà bây giờ Apollo ngồi xuống nghe. Có nghĩa anh chị em chúng ta rất đơn sơ. Được liền được Chúa kêu gọi vào những lớp làm hướng dẫn trường chủ nhật. Cái gương của Apollo khiến chúng ta phải nói là ngồi xuống. Mà Hội Thánh Chúa cho chúng ta có nhiều người rất là giỏi. Ở đây chúng ta thấy là nhiều kỹ sư, nhiều người rất là giỏi, bác sĩ. Sẵn sàng ngồi xuống học lời của Chúa. Đây là cái gương rất tốt cho Hội Thánh của chúng ta. Hội Thánh của chúng ta, Chúa cho có những lớp trường chủ nhật. Hội Thánh chúng ta, Chúa cho có các lớp học Kinh Thánh tại tư gia. Hội Thánh chúng ta, Chúa cho các nam giới chiều nay nam giới họp lúc 1:30 và chiều nay nữa là ban trắng niên họp vào lúc 5:30. Mục đích tất cả những cuộc họp này để làm gì? Trang bị để cái niềm vui biến đổi ban đầu của chúng ta được kéo dài và kết quả. Và anh chị em chúng ta, những người mà có trách nhiệm đó muốn chúng ta đến tham dự lắm, muốn chúng ta đến tham dự lắm. Có những điều mà chúng ta cần phải làm để đáp ứng đúng mức với Thánh Linh. Lời của Chúa dạy rằng anh em chớ làm bờm Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Chớ dập tắt Đức Thánh Linh ở trong Tê-li-sa-li-nê-ca nhất đoạn 5:19. Đừng say rượu vì rượu xuôi cho hương tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô đoạn 5:18. Nhà truyền giáo John cuối thế kỷ thứ 19 là John Chapman, thì ông được nghe một cái lời chứng của một người đàn ông như thế này. Người đàn ông kể lại cái lời chứng về cái cuộc đời của mình như thế này. Tôi rời ga xe lửa một ngày nọ như là một kẻ lang thang. Suốt cả năm tôi đã ăn xin trên các đường phố. Trong cái đói hành hạ, tôi chạm tay vào một người đàn ông và van xin: thưa ông, cho tôi xin 10 xu. Ngay lúc người đàn ông quay lại, tôi nhận ra khuôn mặt già nua của cha tôi. Cha không nhận ra con ư? Tôi hỏi. Vòng tay ôm lấy tôi và ông khóc: ôi con trai, cuối cùng thì cha đã tìm được con. Không phải là 10 xu, nhưng tất cả những gì cha có là của con. Hãy nghĩ xem, tôi là kẻ lang thang ăn xin 10 xu nơi người đàn ông mà người đàn ông đó là cha của tôi. Trong khi đó suốt 18 năm ông ấy đã tìm kiếm tôi để cho tôi tất cả những tài sản mà ông có. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con Ngài là giá quý trọng nhất để cứu chúng ta. Cái sứ mạng cứu chuộc hoàn tất, Chúa Giêsu về trời, thì Ngài lại ban cho chúng ta một cái điều quý trọng tiếp theo là Đức Thánh Linh, kèm theo với cái ơn cứu rỗi. Ngài muốn ban cho chúng ta tất cả những gì mà Ngài quý giá nhất để chúng ta được ơn cứu rỗi và chúng ta được sống một cái đời sống kết quả biến đổi phước hạnh ở trong Ngài. Trong một bài giảng thì mục sư Charles Spurgeon, ông đặt câu hỏi như thế này: hỡi các bạn có nhận Đức Thánh Linh kể từ ngày các bạn tin Chúa? Và hiện nay các bạn thân yêu, các bạn có nhận Đức Thánh Linh? Các bạn có đang sống dưới ảnh hưởng của Thiên Thượng? Các bạn có đang đầy dẫy Đức Thánh Linh? Hãy đặt vấn đề cách cá nhân. Tôi sợ rằng một số giáo sư sẽ phải thừa nhận rằng họ hầu như không biết liệu có Đức Thánh Linh hay không. Những người khác sẽ phải thừa nhận rằng dù họ có chút vui mừng trong công việc cứu rỗi đem đến bởi Ngài, họ vẫn chưa biết nhiều về những ảnh hưởng bởi Ngài trong việc đưa tâm hồn mình lên cao và thánh hóa. Theo Chúa, sống trong sự sung mãn, dư dật và kết quả là điều Đức Chúa Trời mong muốn và dự bị cho chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta nhận biết Đức Thánh Linh đang ở với mình, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài với Ngài và khiêm cung với Ngài trong cái việc ngồi xuống để được Ngài trang bị. Hầu cho niềm vui được biến đổi của ngày đầu tiên Chúa kéo dài và được Chúa dùng để ảnh hưởng đến với những người xung quanh. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin được cảm ơn Hội Thánh.